Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 13 tháng 12 năm 2013 lúc 9 giờ sáng. Xin lỗi quý vị, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên hành quyết ông dượng của nhà lãnh đạo. Seoul quan ngại về tình hình. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Seoul. Nhưng trước hết, Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác.
Biểu tình bùng phát tại Bangladesh sau khi lãnh tụ đối lập bị treo cổ. Các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục tại Thái Lan. Và Liên hiệp châu Âu cho biết cần thêm thời gian để thi hành thỏa thuận hạt nhân của Iran.
Các cựu viên chức của Vinalines có thể lãnh án tử hình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về chính sự tại Bắc Triều Tiên. Các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên loan báo việc hành quyết người dượng của lãnh tụ Kim Jong-un, ông Jang Song-taek, vì âm mưu lật đổ chính quyền. Công bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Jang, người được coi là nhân vật chỉ huy số 2 trong nước, bị công khai tước bỏ quyền hành vì bị cáo buộc can tội tham nhũng và không trung thành. Nam Triều Tiên cho biết đang theo dõi sát các dấu hiệu tại miền Bắc có vũ trang hạt nhân. Từ Seoul, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Hồi sớm hôm nay, thông tấn xã trung ương chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA loan báo đêm qua một tòa án binh đã xét xử và hành quyết ông Jang Yong-taek. KCNA nói ông Jang, người dượng của lãnh tụ Kim Jong-un và được cho là người chỉ huy số 2, bị xét là can tội âm mưu lật đổ chính quyền, đảng và lãnh đạo. Bài báo có tựa đề là kẻ phản nghịch Jang Song-taek bị hành quyết nói rằng ông ta can tội có các hành vi phản cách mạng. Bài báo gọi ông Jang là cặn bã loài người và tệ hơn một con chó. Nhật báo Rodong Simnun, cơ quan ngôn luận chính thức của Bình Nhưỡng cho thấy các hình ảnh ông Jang đứng trước tòa án binh cúi đầu nhận tội với lính canh ở hai bên. Ông Lee Yoon-won là chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thông tin Sách lược của Bắc Triều Tiên, một cơ sở nghiên cứu tư nhân. Ông nói việc mau chóng hành quyết cho thấy lãnh tụ Kim Jong-un chưa nắm chắc được quyền lực. Ông Lee nói chưa hề bao giờ có vụ nào mà có người bị hành quyết sau một phiên tòa quân sự đặc biệt của Bộ Công an Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng thông thường các tội phạm được chuyển qua các trại chính trị và bị trừng phạt nặng cho đến chết. Ông nói việc hành quyết ông Jang Song-taek cho thấy chế độ của ông Kim Jong-un đã trở nên tương đối yếu hơn so với trước đây và có nhiều lực lượng ủng hộ quyền của ông Jang che giấu bên trong Bắc Triều Tiên. Ông Jang Song-taek, bà vợ là bà Kim Kyung-hui, đã là những người đỡ đầu cho ông Kim Jong-un khi ông trở thành nhà lãnh đạo thế hệ thứ ba sau cái chết của cha là Kim Jong-il vào năm 2011. KCNA nói ông Jang đã âm mưu từ nhiều năm tiếm quyền của gia đình Kim và bắt đầu nghiêm túc tiến hành chuyện này sau khi ông Kim Jong-il qua đời. Ông Jang đã bị công khai đẩy ra khỏi quyền lực và bị tước mất mọi chức vụ. Ông đã phải đối mặt với một danh sách dài các cáo buộc, trong đó có tội bè phái, làm lơ trước các mệnh lệnh và bán rẻ tài nguyên thiên nhiên. Các chuyên gia phân tích chính trị nói nhà lãnh đạo 30 tuổi này coi ông Jang, người hơn gấp đôi tuổi mình, như một đối thủ, trong khi ông ta tìm cách nắm độc quyền trong nước. Ông Andre Lankov là một giáo sư về lịch sử Triều Tiên tại trường đại học Kunming, được đài VOA phỏng vấn qua Skype. Ông nói tính công khai của vụ hành quyết có phần chắc nhắm mục đích răn đe những giới chức phải vâng lời, nhưng nó cũng có thể khuyến khích sự nổi loạn.
Under Kim Jong-il and Kim Il-sung, they very seldom killed high-level officials.
Dưới thời ông Kim Jong-il và Kim Il-sung, họ rất ít khi giết các giới chức cấp cao. Nay họ không an toàn, họ biết điều đó, và có nghĩa là nếu đứng trước một mối đe dọa, nếu có ai có đủ quyền lực nhận ra rằng sẽ bị thanh trừng nay mai, thì người đó có thể nghiêm túc xét tới việc đảo chính hay một mô thức phản kháng bạo động đối với chế độ.
Sự xuống dốc ngoạn mục của ông Jang gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh ở Seoul Vì thay đổi chính trị ở Bắc Triều Tiên thường kèm theo những lời lẽ hoặc hành động hiếu chiến để biểu dương sức mạnh. Văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên hôm nay đã mở một phiên họp khẩn về an ninh quốc gia để thảo luận các ảnh hưởng đối với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Bắc Triều Tiên đã tiến hành những cuộc thao dượt mùa đông trong tháng này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, ông Wi Yong Seop cho biết họ đang theo dõi sát quân đội về những hành động hiếu chiến. Ông Wi nói chính phủ đang kiểm tra tình hình nội bộ ở Bắc Triều Tiên và cứu xét nhiều khả năng. Ông cho biết họ đang theo dõi các thông báo và phản ứng của Bắc Triều Tiên và xem có thay đổi nội bộ nào từ nay trở đi hay không. Nam Triều Tiên cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ về vấn đề này với các đồng minh và các chính phủ liên hệ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng nếu được xác nhận thì việc hành quyết là một ví dụ nữa cho thấy sự cực kỳ tàn ác của chế độ Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, các nhà hoạt động Hồi giáo tại Bangladesh đốt nhà và các cửa hàng ngày hôm nay để phản đối vụ sư tử, một trong những nhà lãnh đạo của họ bị kết án tội phạm chiến tranh. Ông Abdul Kader Mullah bị treo cổ cuối ngày hôm qua sau khi tố cáo pháp viện bác bỏ kháng cáo cuối cùng của ông. Một ít lâu sau đó, truyền thông Bangladesh loan báo một loạt các vụ đốt phá và đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình Hồi giáo, làm cho ít nhất 3 người thiệt mạng. Nhiều cuộc tấn công được ghi nhận là do những người ủng hộ đảng cầm quyền và thiểu số Ấn Độ giáo. Nhiều người đứng về phía Thủ tướng Sheikh Hasina và ca ngợi vụ hành hình này. Một thông tin viên của đài VOA có mặt tại thủ đô Dhaka ngày hôm qua cho biết an ninh được tăng cường tại thành phố này và tình hình vẫn còn căng thẳng. Đảng của ông Mullah Jamaat-e-Islami đã kêu gọi một cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày Chủ nhật. Ông Mullah bị kết án phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập chống lại Pakistan vào năm 1971. Các chỉ trích lo ngại là vụ xử tử ông này có thể bắt đầu một làn sóng bạo động chính trị mới trước những cuộc bầu cử trên toàn quốc dự trù diễn ra vào tháng tới. Trước đó, Jamaat-e-Islami đã đưa ra một cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Mullah bị xử tử. Tòa án đã bác bỏ một yêu cầu xin xét lại bản án tử hình do toán luật sư của ông Mullah đưa ra. Ông dự trù bị treo cổ vào cuối ngày thứ ba vừa qua trước khi các luật sư của ông xin được hoãn lại. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York cảnh báo là bằng cách hành quyết ông Mullah mà không duyệt xét lại án tử hình, Bangladesh có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Jamaat-e-Islami đứng về phía quân đội Pakistan trong cuộc nội chiến đẫm máu dẫn đến việc thành lập một nước Bangladesh vào năm 1971. Đảng Liên đoàn Awami của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina nói 3 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Các nhà nghiên cứu độc lập nói con số tử vong vào khoảng từ 300.000 đến 500.000 người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video, phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Các cựu quan chức Vinalines có thể bị tuyên án tử hình. Các cựu quan chức hàng đầu của Tổng công ty hàng hải Vinalines của Việt Nam đã ra tòa hôm qua về tội tham ô và không tuân thủ các quy định của nhà nước. Hãng tin AFP tường thuật rằng bốn cựu quan chức của Vinalines gồm ông Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải và cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines có thể đối mặt với bản án tử hình về vụ mua ủ nổi Dock 83M của Nhật Bản đã bị hư hại, gây thiệt hại cho nhà nước tới 366 tỷ đồng. Công ty Vinalines là một công ty do nhà nước sở hữu đã suýt nữa rơi vào tình trạng phá sản với 3 tỷ đô la tiền nợ. Vụ này đã làm cho giới đầu tư mất tin tưởng vào lĩnh vực quốc doanh, một trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ số ra hôm nay nói rằng Viện Kiểm sát Nhân dân ở Hà Nội đã đề nghị án tử hình cho ông Dương Chí Dũng và cựu Tổng Giám đốc Vinalines Mai Văn Phúc, trong khi ông Trần Hữu Triều, nguyên Phó Tổng Giám đốc của Vinalines, bị đề nghị từ 9 tới 10 năm tù, và ông Trần Hải Sơn, cựu Tổng Giám đốc của Công ty Sửa chữa Tàu biển Vinalines, từ 19 tới 20 năm tù. Các bị cáo đã bị kết tội tham ô để chia chác hơn 28 tỷ đồng lại quả từ các đối tác nước ngoài. Hai ông Dũng và Phúc mỗi người nhận 10 tỷ đồng tiền hối lộ. Theo tin của tờ Tuổi Trẻ, trích Viện Kiểm sát Nhân dân thì hai ông phải nhận án tử hình vì không ăn năn hối cãi. Pháp Tân Xã nói rằng Việt Nam được xếp loại là một trong các nước tham nhũng nhất trên thế giới, nơi mà các vụ hối lộ tham nhũng là mối bức xúc hàng đầu của người dân thường trong sinh hoạt hàng ngày. Theo AFP, các vụ án lớn chống tham nhũng đã được chính quyền Việt Nam loan báo trong thời gian gần đây để xoa dịu những nỗi bức xúc trong dân chúng. Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết các tòa án Việt Nam đã mở 278 vụ án chống tham nhũng trong năm nay. Hãng tin này dẫn lời ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói rằng tham nhũng và các vấn đề liên quan tới các nhóm đặc quyền đặc lợi đã ăn sâu vào cấu trúc của lĩnh vực quốc doanh Việt Nam, và nếu không giải quyết các vấn đề này, thì vấn nạn tham ô nhũng lạm sẽ không thể nào được giải quyết. Vấn đề nhân quyền lại được giới quan tâm nêu lên trước chuyến đi thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ. Giữa lúc Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang chuẩn bị đi thăm Việt Nam và Philippines trong chuyến công du thứ tư của ông tới châu Á vào cuối tuần này, giới quan tâm một lần nữa lại nêu bật thành tích nhân quyền mà họ đánh giá là không tốt đẹp của Việt Nam và yêu cầu Ngoại trưởng Kerry truyền đạt những quan tâm sâu xa về thực trạng nhân quyền và các vụ vi phạm vẫn tiếp diễn tại Việt Nam của Mỹ. Tờ báo The Diplomat cho đăng một bài báo mang tựa đề "Đã đến lúc phải có một hướng tiếp cận nghiêm túc về vấn đề nhân quyền Việt Nam". Bài báo này viết, bất chấp Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ quan tâm và khẳng định tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền trong các quan hệ với Việt Nam, tình hình này thay vì được cải thiện đã trở nên xấu hơn trong mấy năm gần đây. Những hành động bắt bớ và giam cầm để bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Tác giả bài viết là Jared Genser, một luật sư và đồng sáng lập viên của tổ chức Freedom Now, và ông Greg McGillivray, một luật sư hoạt động vô vụ lợi, đang giúp Freedom Now trong các vụ án có liên quan tới quyền của người lao động. Theo quan điểm của các tác giả, thì dựa trên tầm quan trọng của mối quan hệ song phương, giờ đã đến lúc phải đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong nghị trình song phương Việt-Mỹ. Họ nói rằng trong thời gian ở Hà Nội, Ngoại trưởng Kerry phải truyền đạt 3 thông điệp về vấn đề nhân quyền cho Hà Nội. Thứ nhất, Hoa Kỳ sẽ không cổ vũ các quan hệ thương mại với Việt Nam, trừ phi có cải thiện đáng kể trong thành tích nhân quyền, kể cả việc trả tự do cho khoảng 120 tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Thứ nhì, Hoa Kỳ sẽ không nới rộng các quan hệ quân sự, trừ phi có cải thiện nhân quyền. Và cuối cùng, Ngoại trưởng Kerry nên thông báo cho Việt Nam rằng Bộ Ngoại giao Mỹ dự định đưa Việt Nam trở lại danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo, như theo đề nghị của Ủy ban Hoa Kỳ về các quyền tự do tôn giáo quốc tế. Freedom Now nhắc lại trường hợp Linh Mục Thaddeus Nguyễn Văn Lý, người đã bị giam cầm tổng cộng khoảng 18 năm trong 36 năm qua và đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam cầm bất chấp tình trạng sức khỏe yếu kém của ông. Freedom Now cũng nêu các trường hợp của các nhà hoạt động Đoàn Huy Chương, Đỗ Minh Hạnh và Nguyễn Duy Quốc Hùng đã bị bỏ tù 7-9 năm chỉ vì đã tổ chức các nghiệp đoàn lao động tại một xưởng sản xuất giày dép và phân phát những tờ rơi nêu lên những đòi hỏi của công nhân. Là một tổ chức bảo vệ nhân quyền, chuyên vận động để phóng thích các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, Freedom House liệt Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do vì chính sách đàn áp quyền công dân và các quyền chính trị. Freedom Now nói, xu hướng đàn áp tương tự nay đã được nới rộng để bao gồm các nhạc sĩ, blogger, luật sư và những tổ chức công đoàn. Chuyến đi thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Kerry cũng minh chứng cho những chuyển biến tích cực trong mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, kể cả hợp tác an ninh và thương mại. Từ khi ký Hiệp định Thương mại năm 2001, Hoa Kỳ đã nhanh chóng trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch mậu dịch tăng gần 60% trong 5 năm qua, lên tới 25 tỷ đô la hàng năm. Giờ đây, hai nước đang cùng một số quốc gia khác trong khu vực tham gia thương thuyết để đạt Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Công ty Samsung rời xưởng sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Công ty Samsung đang cứu xét việc rời các xưởng sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để duy trì mức lợi nhuận vì chi phí lao động đang tăng tại Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg tường thuật rằng công ty điện tử Samsung đã xây dựng một doanh nghiệp sản xuất các điện thoại thông minh lớn nhất thế giới nhờ khai thác sức lao động rẻ của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, công ty này đang quay sang Việt Nam để khai thác lực lượng lao động giá rẻ hơn của Việt Nam. Hiện đã có công ty Suwon, một công ty có trụ sở chính ở Nam Triều Tiên, khởi sự hoạt động tại Việt Nam vào tháng 2 năm tới. Giới phân tích nói rằng xu hướng chuyển hoạt động sang Việt Nam từ Trung Quốc có phần chắc sẽ tăng tốc, phần lớn vì giá lao động tại Trung Quốc đang gia tăng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tại Trung Bộ, Philippines bị bão tàn phá nặng nề, đang diễn ra một cuộc chạy đua để trồng lại hoa màu. Các giới chức nói các hoa màu thu hoạch nhanh là cấp thiết để đáp ứng nhu cầu về lương thực cho những người sống sót một khi không còn được trợ cấp nữa. Cơn bão Haiyan cho đến nay đã giết hại hơn 6.000 người và vẫn còn 1.800 người mất tích. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các số liệu mới nhất của chính phủ xác nhận thiệt hại cho đất trồng tại các tỉnh Trung Bộ bị bão lên tới 395 triệu đô la. Tại những vùng bị tác động nặng nhất, dân chúng dựa vào nông và ngư nghiệp duy trì để sống qua ngày. Và các giới chức nông nghiệp nói rằng trồng trọt đã bắt đầu trở lại cho dù một số khu vực vẫn còn đang được khai quang sau khi bị bão tàn phá. Ông Dante Dalima là thứ trưởng và phối hợp viên chương trình gạo toàn quốc của Bộ Nông nghiệp Philippines. Ông nói,
mục tiêu chính của chúng ta hiện nay là thực phẩm trước hết. Do đó chúng ta phải trồng những loài cây có thể cung cấp càng sớm càng tốt thực phẩm cho các cộng đồng. Để sau các nỗ lực cứu trợ của các nước cấp viện quốc tế và chính phủ, các cộng đồng vẫn có thể tự túc và không cảm thấy rằng có nạn đói trong cộng đồng.
Ông Dilema nói trong khi một số hạt giống đã được gieo, chính phủ và các cơ quan cứu trợ tiếp tục cung cấp hạt giống cho các loại hoa màu trồng nhanh như gạo, bắp trắng, củ sắn và đậu xanh. Bộ Xã hội và Phát triển là cơ quan phụ trách cứu trợ lương thực khẩn cấp của chính phủ, cho hay sẽ ngưng trợ giúp thực phẩm khẩn cấp trước ngày 31 tháng 12 là lúc sẽ chuyển qua các hình thức trợ cấp khác như các kế hoạch đổi việc lấy thực phẩm. Một trong các loại hoa màu cần phải tính toán thời gian là gạo. Tại các tỉnh bị hạn nặng nhất là Leyte và Sama, gạo sẵn sàng để thu hoạch vào tháng 10 và tháng 11. Sau đó hạt mới sẽ được gieo vào cuối tháng 12 và hoa màu sẽ được thu hoạch vào tháng 3 cho đến hết tháng 4. Các giới chức nói trong khi phần lớn vụ mùa tháng 10 và tháng 11 đã được thu hoạch trước khi bão Haiyan tàn phá khu vực, nhiều kho chứa gạo đã bị mất nóc trong trận bão. Đại diện ở Philippines của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, ông Rodrigue Vine nói nông gia cần phải trồng 63.000 hecta gạo.
The challenge is that first of all to make sure that those families are actually able to rebuild their home and then.
Cái khó là trước tiên phải bảo đảm những gia đình thực sự có khả năng xây dựng lại nhà cửa và ra đồng làm sạch đất đai. Đối với nông gia, điều chủ chốt vẫn là ưu tiên là ngay khi có thể được trở lại trồng trọt ngoài đồng, bởi vì như thế mới bảo đảm được thu hoạch.
Ông Vinay nói, với mỗi hecta sản xuất được khoảng 2 tấn gạo, thì khu vực trồng trọt trở lại có thể sản xuất đủ để nuôi 1.100.000 người trong một năm. Ông De Lima nói, các vụ mùa dừa cũng là một mối quan ngại lớn trong khu vực. Ông nói về Philippines là nước xuất khẩu chính các sản phẩm dừa. Đây là nông sản có giá trị kinh tế cao nhất trong vùng bị bão. Ông De Lima nói 440.000 hecta đất trồng dừa cần được phục hồi. Ông cho biết những cây bị đổ đang cung cấp gỗ cho việc tái thiết, nhưng không có đủ nhân lực và quá ít dụng cụ như máy cưa để làm công việc đó. Phải mất khoảng 4 năm thì cây dừa mới trưởng thành. Ông De Lima nói, Bộ Nông nghiệp đang tính xem có loại cây nào khác có thể trồng mau hơn.
Thưa quý khán giả, những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã bao quanh nhà chính phủ, nơi Thủ tướng Duyên Đức Shinawatra đặt văn phòng bằng một bức chương khổng lồ với màu cờ của Thái Lan. Vào lúc những người biểu tình tiếp tục cắm trại bên ngoài khu nhà này vào ngày hôm nay, lãnh tụ biểu tình Suthep Thongsuban nói với các phóng viên là ông sẽ gặp các cấp chỉ huy quân đội vào ngày mai để thảo luận chiến lược tiến tới của ông. Bà Duyên Lắc đã từ chối áp dụng những đòi hỏi của người biểu tình yêu cầu bà từ chức và chuyển giao quyền hành cho một hội đồng không do dân bầu lên. Tuy nhiên, bà đã giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 2 sáng năm. Ngày hôm nay, nhà cầm quyền chính thức truy tố cựu Thủ tướng Thái Lan và lãnh tụ đảng Dân Chủ đối lập Abhisit Vejjajiva về tội giết hại hai người biểu tình trong vụ đàn áp của quân đội vào năm 2010. Các công tố viên nói ông Abhisit đã ra lệnh cho lực lượng an ninh bắn vào đám đông, hầu hết là những người biểu tình áo đỏ không vũ trang. Có 90 người thiệt mạng trong cuộc đàn áp này. Ông Abhisit phủ nhận những cáo buộc, cho rằng việc này có động cơ chính trị. Cựu phó thủ tướng Suthep không hoạt động cho đảng Dân Chủ nữa để lãnh đạo các cuộc biểu tình, cũng đang đối mặt với những cáo buộc có liên hệ đến vụ đàn áp này. Đảng phèo thái của bà Duyên Lắc hy vọng dễ dàng thắt cuộc bầu cử vào tháng 2, một phần nhờ anh của bà được mến mộ. Ông này hiện vẫn còn có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với chính phủ hiện hành. Các cuộc biểu tình bùng phát cách đây vài tuần vì một dự luật ân xá sẽ cho phép ông Thaksin trở về nước sau khi sống lưu vong và sẽ tránh được án tù 2 năm về tội tham nhũng. Thượng viện Thái Lan đã bác bỏ dự luật, nhưng những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục. Thái Lan đã trải qua những xáo động chính trị thường xuyên trong những năm gần đây. Cuộc tranh chấp diễn ra giữa tầng lớp trung lưu thành thị và giới trí thức bảo hoàng chống lại những người ủng hộ bà Duyên Lắc và ông Thaksin, hầu hết là những người nghèo sống ở vùng quê. Một số nhà phân tích lo ngại là vụ xử ông Abhisit sẽ bắt đầu vào tháng 3, có thể làm bùng thêm những cuộc biểu tình chống chính phủ, trong đó có 5 người đã thiệt mạng. Hai hãng tin Mỹ loan báo một người đàn ông Mỹ mất tích một cách bí mật cách đây gần 7 năm tại Iran đã hoạt động cho CIA. Thông tấn xã AP và báo Washington Post nói ông Robert Levinson thu thập tin tình báo cho một nhóm các nhà phân tích CIA không có thẩm quyền để hoạt động tại nước ngoài. Cựu nhân viên FBI này mất tích vào tháng 3 năm 2007 khi đi thăm đảo Kish của Iran mà gia đình của ông và các giới chức chính phủ mô tả là một chuyến đi kinh doanh riêng tư. Tuy nhiên, các bản tin ngày hôm qua cho biết ông Levinson trên thực tế đã gặp ông Dawood Salahuddin, người bị truy nã về tội giết chết một nhà ngoại giao Iran tại Hoa Kỳ vào năm 1980 và có những liên hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Iran. Các bản tin này cũng nói các luật sư của ông Levinson phát hiện những điện thư, trong đó một nhà phân tích CIA đảm bảo với ông Levinson trước chuyến đi là ông sẽ được hoàn tiền lại. Báo Washington Post nói những điện thư cho thấy ông Levinson làm việc dưới sự chỉ đạo của nhà phân tích CIA Ann Jablonski. Bà Jablonski phủ nhận việc này, nói rằng lúc bấy giờ bà không biết ông Levinson đã đi Iran. Các bản tin nói thêm là một cuộc điều tra nội bộ của CIA về vấn đề này cuối cùng đưa đến việc sa thải 3 nhân viên và trong số 10 nhân viên bị kỷ luật. Cơ quan gián điệp này cũng nói đã trả cho gia đình ông Levinson 2,5 triệu đô la để khỏi bị kiện. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Kathleen Hayden từ chối bình luận về bất cứ sự liên hệ nào giữa ông Levinson và chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, bà nói các giới chức Mỹ mạnh mẽ áp lực để chuyện này không được loan truyền vì quan ngại về an toàn của ông Levinson. Tuyên bố của bà Hayden cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết tìm ông Levinson và mang ông về an toàn với gia đình. Hoa Kỳ đã ra giải thưởng 1 triệu đô la cho ai biết được tin tức giúp ông Levinson về nước an toàn. Trong khi đó, thì Liên hiệp châu Âu cho biết cần làm thêm nhiều việc nữa trước khi các cường quốc có thể thi hành thỏa thuận lâm thời về hạt nhân của Iran đã được ký trong tháng trước. Các giới chức thuộc các nước được gọi là P5+1 và Iran đã gặp nhau 4 ngày trong tuần này ở Vienna để thảo luận chi tiết về thỏa thuận cột mốc này nhằm ngưng chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc giảm bớt những chế tài. Một phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách ngoại giao EU, ngày hôm nay gọi những cuộc thảo luận là dài và chi tiết. Tuy nhiên, ông nói hiện đã rõ là cần làm thêm nhiều việc nữa vì sự phức tạp về kỹ thuật của những vấn đề được thảo luận. Ông không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua đã gặp nhau tại Jerusalem trong khuôn khổ của một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đạt được một hòa ước cho vùng Trung Đông vào tháng 4 sang năm. Cuối ngày hôm qua, ông Kerry cũng đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah. Ông Kerry nói ông đang tìm cách tiến đến các mục tiêu hòa bình và an ninh trong vùng.
It's been constructive. It's always complicated. But I look forward to having some
Ông Kerry tuyên bố là những cuộc thảo luận đã có tính cách xây dựng luôn luôn phức tạp, nhưng ông đang tiến đến những cuộc thảo luận có kết quả vào sáng nay. Sau khi gặp Tổng thống Abbas tối qua, ông Kerry nói là hai bên đã có nhiều việc để thảo luận và sẽ tiếp tục tiến trình này. Các giới chức Hoa Kỳ không nêu tên nói rằng Ngoại trưởng Kerry đang thúc đẩy một thỏa thuận cột mốc. Một phần lo ngại là thỏa thuận cuối cùng có thể không đạt được cuối giai đoạn 9 tháng thương thuyết. Trong khi đó thì tại Nam Phi, hàng chục ngàn người thương tiếc đã xếp hàng để bày tỏ lòng tôn kính đối với cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Linh cữu của ông được quàng để công chúng đến viếng vào ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng tại Pretoria. Chính phủ cho biết có 50.000 người xếp hàng chờ đợi để đi ngang qua quan tài lồng kính của ông Mandela. Chính phủ cũng cảnh báo là nhiều người có thể không thấy được thi hài của biểu tượng chống apartheid vào chiều ngày hôm nay khi giờ thăm viếng chính thức chấm dứt. Hàng người hiện nay đã kéo dài vài km, bắt đầu được thành hình vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương. Nơi đặt thi hài ông Mandela để dân chúng đến viếng là đại sảnh đường thuộc tòa nhà đoàn kết, cũng là nơi ông Mandela tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nam Phi vào năm 1994.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.